tất cả những ngày thánh. Đây là ngày ngày của sự sống lại, đến với nhau với lòng vui mừng bởi vì Ngài hằng sống, và Ngài phán bởi vì ta sống các ngươi cũng sống. Và thật là một hy vọng tuyệt vời mà chúng ta có thể yên nghỉ sáng nay. Bây giờ, ngay trước khi chúng ta có sứ điệp buổi sáng, chúng ta hãy cúi đầu thêm một chút nữa để cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, chúng con biết ơn sáng nay là những người được gọi bởi danh Ngài. Chúng con rất vui mừng đến nỗi chúng con không phải chỉ tưởng tượng nữa về một sự sống lại vĩ đại sắp đến, bởi vì nó đã trở thành hiện thực với chúng con khi chúng con đọc nó trong lời Ngài và thấy rằng Ngài đã hứa điều này. Và cảm thấy điều đó trong linh hồn chúng con, rằng Chúa Giê-xu sống. Ồ, chúng con đang nghĩ sáng nay về nhiều nỗi đau đã trải qua trong đời sống và nhiều nỗi buồn mà chúng con đã trải qua và những kinh nghiệm đã xé nát chúng con và ném chúng con vào những ngọn gió của trái đất. Chúng con đã chôn cất những người thân yêu của chúng con như thế nào, và chúng con đã than khóc nơi mồ mả. Và linh hồn của chúng con dường như gần như hư mất trong chúng con. Nhưng rồi chúng con có thể nghĩ về ngày hôm nay. Ồ, điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đã làm hỏng mọi quyền lực của kẻ thù. Khi Ngài sống lại, chiến thắng, Ngài đã lấy đi tất cả những cái bóng. Bây giờ chúng con bước đi trong ánh sáng quý báu của sự sống lại của Ngài. Ồ, chúng con có thể tưởng tượng 1.900 năm trước, hay nhiều hơn sáng nay, khi hai người phụ nữ nhỏ bé trên đường đến ngôi mộ, tự hỏi ai sẽ khiêng hòn đá đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã dời nó đi rồi, và Đấng đã bị giam giữ, đã sống lại từ kẻ chết, và phán với họ, và phán, hãy đi nói với các môn đồ của ta, và Phi-rơ, rằng ta sẽ gặp họ ở xứ Galilee. Ồ, chúng con cảm ơn Ngài biết bao vì kinh nghiệm tuyệt vời này, rằng chúng con vẫn có thể làm chứng về sự sống lại đó và trở nên rất thật đối với chúng con như đã xảy ra với họ sáng hôm ấy, bởi vì Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Xin tha thứ cho chúng con về tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Tất cả những gì chúng con đã làm hoặc nói, hoặc thậm chí suy nghĩ mà sai trật, Chúa ơi. Chúng con cầu xin Ngài sẽ tha thứ cho chúng con vì những điều này và đóng ấn chúng con một cách sâu sắc, kéo đến gần sáng nay. Ồ, nhiều lần Ngài đang đứng trong bóng tối khi những rắc rối của chúng con quá sâu sắc. Khi Mary quay lại từ ngôi mộ sáng hôm đó và đang khóc, và bà nghe một tiếng ở đằng sau bà nói, sao ngươi khóc? Ngài chỉ ở phía sau bà, chỉ quan sát những gì đang xảy ra. Và khi Ngài nói tên bà, lòng bà phải nhảy lên vì vui mừng biết bao, bởi vì Chúa của bà đã sống lại từ kẻ chết. Ồ, xin phán với chúng con sáng nay, Chúa ơi, xin ban cho chúng con lời Ngài và Thánh Linh Ngài, và bảo đảm cho chúng con lần nữa sáng nay, khi chúng con nói với các vị tiên tri và những người khác đã chờ đợi thời gian trọng đại này, và chúng con chờ đợi sự sống lại chung trong những ngày sau rốt, thì Chúa chúng con sẽ đến lần nữa. Cho đến lúc đó, Chúa ơi, xin giữ cho chúng con khỏe mạnh, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, sự vui mừng, và không phải sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng bởi mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con tạo nên sự sống của mình. Xin ban điều đó cho chúng con, Cha ơi, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Ngài. Đấng đã sống lại từ kẻ chết và ban cho sự bảo đảm về sự sống lại của chúng con. Amen. Khi tôi vừa đi xuống đường cách đây một lát, và tôi đang nghĩ khi những con chim đang hót. Thật là một mùa xuân hôm nay, sau khi lễ phục sinh thật thích hợp biết bao. Sau khi mùa đông rất tối tăm và lạnh lẽo qua đi, và tất cả những trận bão tuyết của nó và vân vân, rồi ánh mặt trời tỏa ra, Và sự đến của mặt trời mang lại sự sống mới, hy vọng mới, mùa màng mới, bông hoa mới. Mọi thứ trở nên sống động. Làm thế nào mà một người thậm chí không có kinh thánh để đọc vẫn có thể biết rằng có một Đức Chúa Trời? Khi người ấy có thể chỉ quan sát thiên nhiên, nó đi và đến như thế nào? Mùa thu của năm là sự đóng đinh trên thập tự giá. Mùa xuân trong năm là sự sống lại. Và nó chỉ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và tôi đang nghĩ, khi tôi đang nghe những con chim nhỏ của tôi hót ngoài sân sáng nay, những con ngựa nhỏ của tôi như tôi thật sự yêu mến chúng. Tôi gọi chúng là những chiếc radio nhỏ của tôi. Và tôi ra ngoài và bật radio của tôi vào một buổi sáng lắng nghe nó. Và bây giờ, anh em biết truyền thuyết nhỏ về chim cổ đỏ. Nó là một con chim nhỏ màu nâu, theo truyền thuyết cho đến thứ sáu thương khó. Và có một đấng đang hấp hối, một mình và không có ai giúp đỡ Ngài. Và Ngài đã đứng một mình, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Và một con chim nhỏ màu nâu đang cố gắng giải thoát Ngài khỏi thập tự giả. Và bay đi bay lại, lá vào những cái đinh và những cái gai trên đầu Ngài. Bộ ngực nhỏ của nó đẫm máu, và kể từ đó nó có màu đỏ. Và tôi nghĩ, ôi Chúa, đó là loại khiên con muốn. Và nếu anh em để ý, con chim cổ đỏ nhỏ khi nó đang từ mổ mình, ngay bên dưới lớp lông nhỏ màu đỏ đó là màu đen, đó là phần còn lại của những chiếc lông vũ của nó. Nhưng cái khiên màu đỏ bảo vệ nó, đó là những gì tôi muốn. Cho dù chúng ta cố gắng trở nên tốt thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là những tội nhân. Nhưng chỉ cái khiên nhỏ màu đỏ đó là tất cả những gì nó cần để làm cho nó khác biệt với những con chim khác. Đó là tất cả những gì nó cần để làm cho chúng ta khác biệt với thế gian. Chỉ là cái khiên nhỏ bé, màu đỏ của ân điển Ngài. Chúng ta đến sáng nay vào lễ phục sinh, giống như mỗi buổi sáng phục sinh mà chúng ta mong đợi, để nhóm lại ở nơi mặt trời mọc sớm này. Và đó là đặc ân của tôi trong nhiều năm qua, đến đây với đền tạm và làm phép báp têm cho dân sự và giảng cho họ về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Và khi tôi đang nghiên cứu tối hôm qua trong cơn bão và đang suy nghĩ những lời thích hợp để nói vào buổi sáng tại buổi nhóm phục sinh này là gì, và những suy nghĩ của tôi dựa trên đề tài này mà người anh em của chúng ta vừa đọc của Gióp chương 19. Và câu thứ 23 đến câu thứ 27, tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Gióp nói, và tôi đã chọn đề tài đó. Và khi chúng ta đến, tại sao chúng ta đến? Là dành cho mục đích này, duy nhất, để chúng ta có thể tìm thấy những hy vọng mới. Chúng ta ở trên trái đất này, ở đây, và chúng ta biết mình đang sống trong bóng tối. Chúng ta thật sự không phải tưởng tượng những điều này, hay chính chúng ta, như nó đã có. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong bóng tối của sự chết. Mỗi lần chúng ta nghe tiếng la hét xe cứu thương, khi chúng ta đi ngang qua nghĩa trang, khi chúng ta nhìn thấy một bệnh viện, mọi mái tóc bạc, khắc sâu điều đó vào ký ức của chúng ta rằng chúng ta là một dân bị kết án, đối với cả người trẻ và người già. Và chúng ta đến vào một buổi sáng như vậy để thu thập những hy vọng, một số hy vọng mới về những gì chúng ta ở đây và mục đích là gì. Và tôi nghĩ rằng đây là một thì giờ tuyệt vời để suy nghĩ về những hy vọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn rút ra điều này trước tiên vào tâm trí của chúng ta. Rằng không có một điều gì có thể hủy diệt chúng ta cho đến khi mục đích của Ngài là đấng đã dựng nên chúng ta đã được ứng nghiệm. Không thể có gì cả. Chúng ta được tạo ra vì một mục đích. Nhà thờ này được xây dựng ở đây vì một mục đích. Nền tảng này không được đào và viên đá gốc được đặt, và những khối đá được đặt vào trong tòa nhà. Và mái nhà và bên trong không được đặt ở đây chỉ để xem liệu nó có thể được thực hiện không. Nó được đặt ở đây bởi một mục đích, hay vì một mục đích. Nhà của anh chị em mà anh chị em đang sống không chỉ tình cờ được đặt ở đó, hay người nào đó chỉ lãng phí thời gian. Gia đình của anh chị em được tạo ra vì một mục đích, để phục vụ một mục đích. Nếu anh em đã lái xe sáng nay ở đây, trong ô tô của mình, chiếc ô tô đó không được tạo ra chỉ để xem nó có thể được tạo ra không. Các vật liệu đã không bị lãng phí bởi con người. Nó được đặt ở đây vì một mục đích và để phục vụ một mục đích. Quần áo mà anh chị em mặc không phải chỉ để xem ai đó có thể làm thời trang cho điều gì đó không. Nó là vì một mục đích. Thức ăn mà các bạn ăn không được trồng trên đất chỉ để thấy nó lớn lên. Nó được tạo ra để phục vụ một mục đích. Và Đức Chúa Trời không phải chỉ làm một cái cây chỉ là một cái cây. Ngài đã làm một cái cây vì một mục đích. Và Đức Chúa Trời đã không tạo ra bạn và tôi chỉ để xem Ngài có thể làm điều đó không. Ngài đã tạo nên chúng ta vì một mục đích. Do đó, có một mục đích của tất cả chúng ta đang ở đây. Bạn không ở đây chỉ là một con người khác. Bạn ở đây bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo ra bạn vì mục đích nào đó. Các bạn không ở đây chỉ để ăn thức ăn mà Đức Chúa Trời đã trồng. Các bạn không ở đây chỉ để sống trong ngôi nhà mà có người đã làm, hay để mặc bộ quần áo mà người đó đã tạo ra. Các bạn ở đây vì một mục đích rõ ràng. Cho dù bạn nhỏ bé thế nào, bạn to lớn thế nào, bạn quan trọng thế nào, hay bạn không quan trọng như thế nào, bạn ở đây để phục vụ một mục đích. Cũng giống như ngón tay của tôi ở đây vì một mục đích. Móng tay trên ngón tay của tôi là vì một mục đích. Mắt tôi và mọi bộ phận của cơ thể chúng ta là để phục vụ một mục đích. Và nó không được đặt ở đây chỉ để xem nó sẽ như thế nào khi nó được đặt ở đây. Nhưng nó được đặt ở đây để phục vụ mục đích của nó. Đó là kế hoạch thiêng liêng của Đức Chúa Trời để làm vậy. Và nếu chúng ta được đặt ở đây vì một mục đích, thì không có gì có thể hủy diệt chúng ta cho đến khi mục đích của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Không điều gì có thể làm hại chúng ta cho đến khi mục đích đó mà Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta ở đây đã được bày tỏ. Cho dù chúng ta có bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu đau khổ hay buồn phiền mà chúng ta phải trải qua, tất cả những điều này là những lý do, và có một lý do cho nó. Chúng ta sẽ lấy ví dụ Noe trong Kinh Thánh. Có một trận lụt xảy đến và tất cả trái đất đã bị hủy diệt. Cây cối và mọi thứ đã bị hủy diệt trừ Noe và hạt giống mà ông đã lấy vào con tàu. Mục đích của Đức Chúa Trời có thể không bao giờ bị đánh bại. Không có gì có thể đánh bại nó. Vì vậy, ngày nay chúng ta nên hạnh phúc biết bao, yên nghỉ trên sự mặc khải đẹp đẽ đó về lời của Đức Chúa Trời hằng sống, rằng không có những điều hiện tại, cũng không có những điều có thể đến. Không có bệnh tật, không có buồn phiền, không có sự chết, không có nguy hiểm, cũng không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi mục đích của Đức Chúa Trời hằng sống. Những gì Đức Chúa Trời đã tưởng tượng trong tâm trí Ngài, những gì Đức Chúa Trời đã có mục đích trong lòng Ngài để ứng nghiệm. Không có ma quỷ, không có quyền lực, không có gì có thể phân rẽ được kế hoạch đời đời vĩ đại bất tử của Đức Chúa Trời. Nó phải là như Đức Chúa Trời đã phán. Rồi chúng ta thấy rằng trong những ngày mà cả thế giới đã bị hủy diệt bởi một trận lụt, rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một sự chuẩn bị cho nguyên nhân gì? Để giữ gìn mục đích của Ngài. Ngài đã làm điều đó trong thời Noe. Và Ngài đang làm điều đó ngày hôm nay. Ngài đã chuẩn bị để bảo vệ mục đích riêng của Ngài. Ngài sẽ bảo tồn một hội thánh. Ngài sẽ bảo tồn một dân. Ngài sẽ bảo tồn thần dân cho lãnh địa vĩ đại của Ngài mà sự chết không thể hủy diệt. Và chúng ta nhận ra rằng chính bởi đức tin mà chúng ta tin điều này. Nhưng sự sống lại tạo ra một nền tảng vững chắc mà đức tin của chúng ta đặt trên đó. Không gì có thể hủy diệt nó, như nhà thơ đã từng viết. Ồ, thật là một sự nếm trước vinh quang thiêng liêng. Người thừa kế sự cứu rỗi, được Đức Chúa Trời mua chuộc, được sinh ra bởi Thánh Linh Ngài, được rửa sạch trong huyết Ngài. Thật là một sự đảm bảo trên vần đá vững chắc này. Sự sống lại của người yêu phước hạnh của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu. Không gì có thể hủy diệt nó. Nó đã được trồng, nó là hạt giống của Đức Chúa Trời. Đó là một mục đích của Đức Chúa Trời, là ban cho chúng ta Đức Thánh Linh phước hạnh. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời để tỏ cho chúng ta thấy những dấu lạ và những điều kỳ diệu và những phép lạ. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời và không gì có thể hủy diệt nó. Mọi quyền lực của địa ngục có thể đánh cuộc chống lại nó, nhưng nó sẽ thắng. Chúng ta có lời hứa đời đời của Đức Chúa Trời. Có thể có những giáo sư, có thể có những chủ nghĩa nổi lên, có thể có những chương trình vĩ đại dấy lên, có thể có những thứ trông giống như nó sẽ bị hủy diệt, nhưng nó có thể không bao giờ bị hủy diệt. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời để thấy rằng nó sẽ thắng. Thế thì nó không tùy thuộc vào tôi, và nó không phụ thuộc vào anh em. Nó sẽ bị hủy diệt hay không? Đó là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể yên tâm về điều đó, rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để di sản của chúng ta bị hủy diệt, vì đó là mục đích của Ngài ban nó cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ, ngày hôm nay dựa trên những sự hủy diệt, đang cố gắng hủy diệt, chúng ta có lời hứa của chính Đấng Christ. Chúng ta nghĩ về dân Hebrew, khi Đức Chúa Trời có một mục đích dành cho họ, khi họ ở dưới Babylon và lò lửa nóng hơn gấp 7 lần nó đã từng được đốt nóng. Để hủy diệt mục đích của Đức Chúa Trời và cả Babylon tràn ngập sự tức giận. Họ đã quyết tâm Satan để hủy diệt mục đích của Đức Chúa Trời vì hắn biết những con cái đó đang đi vào lò lửa. Vì vậy, hắn đã làm cho lò lửa khi họ đốt nóng nó, nóng hơn gấp 7 lần để chắc chắn rằng chương trình của Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bày tỏ quyền năng của Ngài, và tất cả Babylon và tất cả địa ngục không thể đánh bại mục đích đó. Không thú vị, cho dù họ có thể đốt lò lửa đó nóng hơn hàng triệu lần đi nữa, nó sẽ không bao giờ hủy diệt mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn tỏ cho thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải cứu, và Ngài sẽ mang đến sự giải cứu cho bất cứ ai Ngài muốn mang nó đến, và không có gì sẽ can thiệp vào chương trình của Ngài. Vì vậy, khi họ làm nóng lò lửa, Sadrach, Mesach và Abednego biết rằng họ đang đến với lò lửa đó. Vì họ, chính họ đã nói, Đức Chúa Trời của chúng tôi có thể giải cứu chúng tôi, nhưng tuy nhiên chúng tôi sẽ không cúi đầu trước hình tượng. Đức Chúa Trời có người đó sẽ hầu việc Ngài, và mục đích của Ngài sẽ không bị cản trở. Lửa không thể cản trở mục đích của kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và tôi thật thích nói điều này sáng nay. Tất cả bom nhiệt hạch trên thế giới không bao giờ có thể đánh bại sự sống lại của Hội Thánh Ngài. Tất cả sự giải thích trái ngược và tất cả toán học và vân vân mà thế giới thông minh này đã ngụy tạo. Qua mục đích của nó để làm điều gì đó để hủy diệt đức tin của con cái Đức Chúa Trời, nó sẽ không bao giờ làm điều đó. Đức tin đó sẽ sống mãi mãi. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời để tỏ cho thấy rằng Ngài có quyền trên những con thú hoang trên các cánh đồng. Và họ đã đưa một số con sư tử vào trong một hang động lần nọ. Và họ đã bỏ đói chúng cho đến khi chúng quá đói. Để chúng có thể xé một người ra từng mảnh, chỉ một cú vồ lớn. Và ma quỷ nghĩ, chắc chắn mình sẽ có thể tiêu diệt tiên tri này, Daniel. Nhưng Daniel đã có mục đích trong lòng để làm mục đích của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã đặt điều đó trong lòng ông. Trước khi Daniel có thể có sự ao ước này, phải có điều gì đó để tạo ra sự ao ước đó. Trước khi ông có thể có đức tin đó, phải có điều gì đó nói với ông rằng có một Đức Chúa Trời có thể giải cứu. Và điều đó thật trùng hợp sáng nay với đức tin sống động của Đức Chúa Trời hằng sống trong Hội Thánh của Ngài. Có điều gì đó trong lòng chúng ta nói rằng có một xứ bên kia sông. Tôi không thể đặt ngón tay của tôi trên xứ đó, và bất kỳ người nào cũng không thể. Nhưng có điều gì đó bên trong chúng ta mà nói với chúng ta rằng ngôi mộ không phải là mục tiêu của nó, và ngươi là cát bụi, trở về với cát bụi. Đã không được nói về linh hồn. Có điều gì đó bên trong chúng ta, một ngọn lửa đang cháy, một ánh sáng được thắp lên bởi Đức Chúa Trời. Và không có cơn gió nào có thể thổi bay nó. Không có những cơn lạnh trong nhà thờ, không có sự thờ ơ giữa dân sự, không có sự bắt bớ của thế gian. Để có thể thổi bùng ngọn lửa mà Đức Chúa Trời đã thắp lên. Vì đó là mục đích của Đức Chúa Trời mà ngọn đuốc tự do của Ngài sẽ cháy sáng cho đến khi Chúa tái lâm. Và không quyền lực nào có thể thổi bay nó. Họ sẽ chỉ làm cho nó cháy sáng hơn khi họ thổi. Nó đã được chứng minh qua các thời đại rằng sự bắt bớ làm vững mạnh Hội Thánh. Và Daniel không biết Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó như thế nào. Và không biết Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Nhưng biết rằng Ngài có thể để làm điều đó và biết rằng điều gì đó ở trong ông đã bảo ông như vậy. Đại Đức Chúa Trời đã có một mục đích, Ngài đã có mọi thứ làm việc với mục đích đó. Và tất cả ngày nay, cho dù đôi khi chúng ta dường như thờ ơ thế nào, và làm thế nào những điều kỳ lạ xảy ra, và làm thế nào hội thánh ở trong tình trạng này và tình trạng kia, đó là tất cả mục đích thiêng liêng của Đức Chúa Trời để hun đúc chúng ta và làm cho chúng ta theo cách của chính Ngài. Ai biết cách tạo hình chất liệu hơn đấng tạo hóa? Và những con sư tử không thể ăn thịt nhà tiên tri, bởi vì Đức Chúa Trời đã sai đến một thiên sứ. Ông đã có một thiên sứ đứng hiện diện để bảo vệ nhà tiên tri này, bởi vì Đức Chúa Trời có một mục đích. Ngài muốn tỏ cho vị vua tự cao đó thấy bằng tay quyền năng của Ngài và mục đích của Ngài. Tôi nghĩ đó là những gì đang xảy ra ngày hôm nay, rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho một dân sự sẵn sàng để Ngài có thể tỏ cho thấy bằng tay quyền năng của Ngài để làm trọn mục đích quyền năng của Ngài. Tôi rất vui mừng sáng nay rằng Ngài sống trong lòng tôi, rằng Ngài không phải là một Đức Chúa Trời chết. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tận trong tôi. Sáng hôm qua, tôi đang ngồi trong ghế cắt tóc để cắt tóc. Một anh bạn trẻ đang cắt tóc cho tôi ở tiệm của anh Egan. Và tôi cứ ngồi đó, cúi đầu xuống. Và tôi đã quá mệt mỏi. Nhưng buổi nhóm của tôi đã quá dài và tôi đang cố gắng đi ra vào buổi sáng để nghỉ ngơi một chút trước khi những buổi nhóm tiếp theo này bắt đầu. Và tôi rất mệt mỏi. Dường như tim tôi ngừng đập, và trong khi tôi đang ngồi ở đó, đột nhiên tôi có thể nghe thấy mọi người đang nói chuyện, nhưng dường như tôi đang ở ngoài không gian. Tôi nghĩ mình đã bị đau tim, và mình vừa rời khỏi ghế cắt tóc này. Tôi nghĩ không biết đó có phải là điều gì đang xảy ra không. Tôi cảm thấy bàn tay của tôi, chúng đã bị tê liệt. Và tim tôi dường như ngừng đập. Và tôi nghĩ, nhưng có phúc âm phải được rao giảng và không có quyền lực nào có thể chiếm lấy tôi cho đến khi mục đích của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Không có điều gì có thể làm tổn thương tôi. Không một điều gì cho đến khi mục đích của Đức Chúa Trời được trọn. Và khi điều đó được ứng nghiệm, tôi muốn đi với mục đích của Ngài. Khi Ngài đã làm xong thì tôi cũng vậy. Khi Ngài kết thúc với tôi đã xong với đời sống. Khi Ngài kết thúc với anh em cũng đã xong. Vậy nó có gì khác biệt? Đức Chúa Trời nắm giữ tất cả trong tay Ngài, cho dù chúng ta già hay trẻ. Chúng ta không biết khi nào mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm và hoàn tất. Đức Chúa Trời lấy những em bé, đôi khi để tỏ cho thấy rằng Ngài có thể hướng dẫn linh hồn bé nhỏ của chúng. Mọi việc Ngài làm là vì một mục đích. Ngài phán, thậm chí không một con chim sẻ nào có thể rơi xuống từ trời mà Ngài không biết điều đó. Mọi sự diễn ra cho mục đích của Ngài đúng lúc và vào lúc đó. Tất cả đều nằm trong kế hoạch thiêng liêng của Ngài. Không gì có thể hủy diệt. Thật là một sự đảm bảo cho Abraham sau khi ông đã tìm thấy Đức Chúa Trời và biết rằng Đức Chúa Trời có một mục đích, rằng trong mục đích này Ngài sẽ mang đến qua Abraham và Sarah một con trai, và qua con trai này Isaac sẽ đến với Đức Chúa Giêsu. Và trong mục đích này Ngài đã sinh ra Sarah và Abraham và sẽ làm cho họ thành một dân vĩ đại và mang lại đứa con trai này. Lấy chính những người tồi tệ hơn có thể để làm điều đó. Thật lạ lùng rằng Đức Chúa Trời hành động trong những đường lối mầu nhiệm. Trông giống như nếu Ngài muốn sanh ra một đứa trẻ đến với thế gian theo cách đó, Ngài sẽ có một người phụ nữ nào đó mà có khả năng sinh sản. Trông giống như Ngài sẽ có một người nào đó mà không phải là vô sinh. Giống như Abraham và Sarah đã kết hôn trong nhiều năm và bà không có khả năng sinh sản. Bà không thể nuôi con. Ồ, có vẻ như lúc đó Ngài sẽ có một phụ nữ trẻ nào đó mà có khả năng sinh sản, mà có thể mang lại đứa con này. Nhưng Đức Chúa Trời thích bày tỏ ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời thích lấy điều gì đó mà không là gì cả và làm ra điều gì đó từ nó. Vì Ngài là đấng tạo hóa. Đó là lý do tại sao Ngài đã lấy anh chị em và tôi. Chúng ta không là gì cả để Ngài có thể làm nên con cái của chính Ngài. Từ trong chúng ta là những người bất hạnh và khốn khổ và hư mất và đuôi mù và không được yêu thương để trở nên con cái đáng yêu của Ngài. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời để làm vậy. Và rồi một lần nữa có vẻ như Đức Chúa Trời đã lấy một người phụ nữ trẻ và một thanh niên để làm điều này. Một phụ nữ trẻ và một thanh niên vừa mới kết hôn. Ngài hẳn đã phán, bây giờ ngươi không có con, và ta sẽ cho ngươi có. Con trai đầu lòng của ngươi được sinh ra, và nó sẽ là Isaac của ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn một người đàn ông 75 tuổi và một người đàn bà 65 để làm mục đích của Ngài. Để tỏ cho thấy rằng anh em có thể già hay trẻ, Đức Chúa Trời vẫn có thể và sẽ làm việc với mục đích của Ngài. Chắc chắn vậy. Và khi Abraham 75 tuổi, ông đã được lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài đã kể điều đó cho Sarah. Và bây giờ ma quỷ nói, người biết gì không, ta chỉ sẽ trì hoãn điều đó một thời gian. Ta tin nếu ta làm cho họ quá già, họ sẽ mất đức tin và họ sẽ biết điều đó không thể xảy ra. Nếu họ đã run rẩy ở tuổi 75, nếu ta có thể giữ cách đó một thời gian. Và hắn đã giữ nó lại cho đến khi Abraham và Sarah đã già nua, tóc bạc và vai khom xuống. Nó chỉ có thể thấy rằng không có gì có thể ngăn cản được mục đích của Ngài. Thậm chí sự chết không thể ngăn cản mục đích của Ngài. Abraham xem như đã chết. Và tử cung của Sarah đã chết trong 40 hay 50 năm. Nhưng không có gì có thể ngăn cản mục đích của Đức Chúa Trời. Thân thể bà đã già, nó nhăn nheo, các mạch sữa đã khô cạn. Trái tim của bà quá yếu đến nỗi không thể vượt qua cơn đau đẻ được. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết ở đó rằng mục đích của Ngài sẽ không bị đánh bại. Ngài đã thay đổi Sarah và làm cho bà trở lại thành một thiếu nữ và lấy đi một người 100 tuổi và đưa ông trở lại thời trai trẻ. Cho dù điều đó có vẻ vô lý thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời đã ban lời hứa và Abraham không lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự không tin. Nhưng mạnh mẽ dâng cho Đức Chúa Trời sự ngợi khen vì ông đã xét thấy Ngài rằng Ngài có thể thực hiện những gì Ngài đã hứa. Thế thì chúng ta nên làm gì sáng nay? Chúng ta là con cái của lời hứa của Ngài. Chúng ta là kẻ chết trong đấng Christ. Chúng ta là dòng dõi của Abraham và là những người kế từ với Ngài với lời hứa. Thế thì cho dù bệnh tật đến bao nhiêu đi nữa, chúng ta chết như thế nào đi nữa, chúng ta phải trải qua bao nhiêu sự nghèo khó, mục đích của Đức Chúa Trời không thể bị ngăn cản. Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Bởi vì ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Đó là hy vọng của chúng ta. Khi tôi biết hôm nay là sinh nhật của tôi và tôi sắp trở thành một ông già, tôi nhìn vào chính mình trong tấm gương và tôi thấy cậu bé đó mà đã xây dựng đền tạm này không phải là cậu bé đó nữa. Cậu ấy đã trở nên một người đàn ông lớn tuổi, vai khom, râu đã bạc, tóc rụng. Nhưng không điều gì có thể ngăn trở mục đích của Đức Chúa Trời. Không gì có thể. Do đó tôi yên tâm dựa trên lời hứa, bởi vì ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Tôi cùng với Gióp xưa. Tôi biết đấng cứu chuộc tôi sống. Và vào ngày cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Đó là một mục đích mà Đức Chúa Trời có. Tôi phải phục vụ mục đích này. Cả đời tôi phải được mang vào trong mục đích của Ngài và với chương trình của Ngài, mỗi người trong chúng ta đều theo cách đó. Đức Chúa Trời có một mục đích để Abraham xưa có thể chịu đựng khi thấy Ngài là đấng không thấy được, bởi vì đó là mục đích của Đức Chúa Trời, rằng ông biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông lời hứa. Nó cho dù mọi thứ dường như trái ngược thế nào, Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham lời hứa đó. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã làm trọn lời hứa của Ngài. Ngài đã làm với Abraham, Ngài đã làm với tất cả con cái của Ngài, và Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Đó là Môi-se, khi ông được dạy dỗ bằng tất cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, khi ông biết rằng Đức Chúa Trời có một mục đích trong đời sống ông. Đó là Giô-kê-bết, mẹ của ông, người đã ẵm đứa con yêu dấu của bà, đứa bé xinh đẹp nhất trên đời vào lúc đó. Một cậu bé đáng yêu, và đặt ông vào trong một cái rương và đẩy ông xuống sông Ninh, nơi những con cá sấu mập ăn những đứa trẻ Hebrew, bởi vì họ đã cho cá sấu ăn. Và bà đã ẵm đứa con của mình và đẩy nó ra ngay trong hàm của sự chết. Biết điều này, mục đích của Đức Chúa Trời không thể bị cản trở. Đức Chúa Trời của Abraham xin chăm sóc con tôi và mang nó đến với mục đích mà Ngài đã mang nó đến. Không có đủ nước ở sông Ninh để nhấn chìm ông. Không có đủ cá sấu trên thế giới có thể nuốt chửng ông. Ông là người được chọn của Đức Chúa Trời. Và như ông là người được Đức Chúa Trời chọn vì mục đích đó, chúng ta là người được chọn của Đức Chúa Trời ngày nay. Những người tin vào sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu, và không có bom đạn, không có địa ngục, không có điều gì khác có thể hủy diệt mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đi vào sự sống lại. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời. Và Môi-se khi ông đủ 40 tuổi, một người trung niên, và ông đã được huấn luyện trong trường học, nhưng đôi khi Đức Chúa Trời có một cách vòng vo như vậy để làm cho những điều của Ngài ứng nghiệm mà Ngài đã hứa. Cách mà Ngài đã đem Môi-se trở lại phía sau sa mạc và để cho ông nghe những tiếng la hét và những sự ám ảnh khi ông đi loạn choạng trong đồng vắng. Và khi ở phía sau đó, một mình trong sa mạc, và những cơn gió hú, bò cạp và rắn hổ mang. Và một mình ở ngoài đồng vắng, cho đến khi ông gần như hư mất, không có gì có thể đánh bại mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mang Môi-se đến, và Môi-se phải làm những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm, vì mục đích của Đức Chúa Trời không thể thất bại. Đó là tính cách của chúng ta sáng nay, Gióp, rằng khi ông ở trong sự đau khổ sâu sắc nhất của mình, thì tất cả sự giàu có của ông đã biến mất khỏi ông, các con của ông đã chết, cơ thể ông nổi mụn nước, và ông đã ở trong sự đau khổ lớn nhất mà ông từng có, ngồi trên một đống tro với một miếng mẻ sành, gãi những u nhọt, và vợ ông ở trong cửa. Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi? Vì các thành viên trong giáo hội của ông quay lưng lại với ông trong 7 ngày và buộc tội ông khi mà họ nên an ủi ông. Nhưng họ đang buộc tội ông là một tội nhân bí mật, buộc tội ông là một người sa ngã. Chính trong giờ phút vĩ đại đó, chính trong thời khắc vĩ đại đó, đó là lúc Đức Chúa Trời đem Gióp đến với vùng cát thiêng liêng. Nơi mà Ngài đưa mọi người tin đến một kinh nghiệm và phía sau của sa mạc, giống như Ngài đã làm với Môi-se. Vào phòng nhỏ, bí mật nhỏ bé, nơi Ngài đã đem anh em đi, đến kho thang, nơi tôi đã nhận lãnh nó. Đức Chúa Trời có một nơi và một mục đích và một thời gian. Và khi Ngài đặt Gióp trong tình trạng này, Ngài đã đặt ông trên vùng cát thiêng liêng vì Ngài sẽ bày tỏ điều gì đó cho ông. Điều đó sẽ không bao giờ qua đi. Ồ, vì những bãi cát thiêng liêng đó, Ngài phải nhận mọi đứa con thật ở đó. Ngài đưa anh em đến những nơi đó, nơi mà không có ma quỷ nào có thể đến, không có giáo sư nào có thể giải thích điều đó. Ngài ban cho anh em điều gì đó trên những bãi cát đó. Đó là kinh nghiệm mà anh em sẽ không bao giờ quên chừng nào thời đại còn trôi qua. Cho dù mẹ anh em, cha anh em, chồng, vợ anh em, những người cộng sự của anh em có thể trở nên vô thần như thế nào đi nữa, mọi tín đồ thật đều có chỗ đó là nơi Đức Chúa Trời đã gặp người ấy. Không có một người nào bị bỏ lại, mọi tín hữu đều có nó. Mỗi người được sinh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời đều biết thời điểm đó, phút đó, giờ đó mà Đức Chúa Trời đã đem mình đi đâu. Và trên những bãi cát thiêng liêng đó, trong sự hiền diện của bụi cây đang cháy, Ngài đã làm điều gì đó với người tin đó, rằng tất cả tâm trí của thế gian không thể hủy diệt. Trên đá này ta sẽ xây hội thánh ta, và các cửa âm phủ sẽ không hủy diệt nó. Trên vần đá này, sự khải thị thuộc linh của Chúa Giê-xu đã sống lại trên vần đá này. Job, trong sự đau khổ của ông, mọi thứ đã biến mất, và ông đã quay lưng lại với ông và đang buộc tội ông. Và tất cả bạn bè tín hữu của ông đã quay lại chống lại ông bởi vì họ chỉ có thần học, và tất cả những người còn lại đã quay lại chống lại ông. Nhưng Đức Chúa Trời phán, hãy đến đây Job, ta sẽ ban cho ngươi điều gì đó chàng trai, ta sẽ đặt trong ngươi điều gì đó mà tất cả ma quỷ của địa ngục không thể vũ ra được. Và trong mọi giáo sư trên thế giới có thể buộc tội anh em cách này hay cách khác, nhưng nó sẽ không bao giờ dời chuyển. Anh em biết Ngài đã làm gì không? Ngài chỉ kéo bức màn lên một chút và nói, Job, hãy nhìn đằng kia. Và Job đã thấy gì? Anh em nghĩ ông đã thấy gì? Ông đã thấy lễ phục sinh lần đầu tiên. Ông đã thấy lễ phục sinh đầu tiên và ông la lên, tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Ồ, thật là một nơi phước hạnh. Mọi người đàn ông được chọn bởi Đức Chúa Trời và mọi phụ nữ và trẻ em đến với vị trí đó trên những bãi cát thiêng liêng đó. Đến nơi Đức Chúa Trời vén bức màn và anh em thấy Ngài trong quyền năng phục sinh của Ngài. Anh em biết rằng Ngài sống, và chúng ta như Job có thể kêu lên, tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, và vào ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất. Mặc dù những con sâu da hủy hoại thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt này, tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh đầu tiên đó về lễ phục sinh đã làm cho một nhà tiên tri la lên, và những tiếng sấm rền vang và những tia chớp lóe lên. Ông đã thấy lễ phục sinh lần đầu tiên của nó. Ông đã nhìn thấy nó khi nào? Không phải khi ông mặc quần áo chỉnh tề, không phải khi ông chải tóc có lẽ đến chỉnh chu, không phải khi ông đang tận hưởng sức khỏe tốt nhất, nhưng khi ông gặp hoạn nạn, khi ông đang nằm trong sự khó khăn, vào giờ đó và gần như cái chết của ông, đó là khi ông thấy lễ phục sinh, đó là nơi ông đã thấy sự sống lại đầu tiên. Ồ, nó tương tự với anh chị em và tôi. Đó là khi chúng ta nằm tại một bàn thờ, nơi nào đó cho đến khi chúng ta sẵn sàng chết và nói, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin làm điều gì đó cho con. Chính lúc ấy Đức Chúa Trời đã kéo bức màn lên và chúng ta đã thấy lễ phục sinh. Chúng ta thấy lễ phục sinh không phải trong một cách thần học rất nhiều. Chúng ta chưa bao giờ thấy lễ phục sinh như mặc quần áo mới. Chúng ta chưa bao giờ thấy lễ phục sinh như những con thỏ nhỏ và những quả trứng màu. Chúng ta thấy lễ phục sinh trong quyền năng của sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là lễ phục sinh thật. Và khi ông la lên, Đức Chúa Trời đáp lại bằng lửa. Đó là David khi ông bị chối bỏ và bị lưu đày. Đó là David sau khi ông đã phạm tội và phạm tội khủng khiếp đó. Đó là David khi ông bối rối và con trai ông đã bị lấy đi, sự vui mừng trong lòng ông. Chính David, nhà tiên tri và nhà vua đã khóc khi thấy ông già đi. Và ông phải trở về với cát bụi của trái đất. Chính David đã nói, hơn nữa, xác thịt tôi sẽ yên nghỉ trong sự trong tại, bởi vì Ngài sẽ không để đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Ngài cũng sẽ không để linh hồn Ngài trong âm phủ. Đó là lúc David đang có khoảng thời gian tồi tệ nhất. Đó là khi David bối rối và đau khổ, và hầu như vào 9 giờ chết, rằng khi Đức Chúa Trời kéo bức màn lên phán, hãy nhìn nơi xa kia, David. David nói, xác thịt tôi sẽ yên nghỉ trong hy vọng, bởi vì Ngài sẽ không để cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Ngài cũng sẽ không để linh hồn Ngài trong âm phủ. Vậy xác thịt tôi sẽ yên nghỉ trong hy vọng. Ồ, chính là vào giờ đó, thưa bạn. Đó là vào lúc đó. Chính trong những giờ phút quan trọng, đóng đinh đó mà chúng ta thấy sự sống lại. Đó là trong thì giờ ấy, khi Đức Chúa Trời yêu thương bày tỏ ân điển của Ngài. Đó là lúc Đức Chúa Trời thích an ủi con cái Ngài. Giờ đen tối nhất mà thế giới này từng thấy là thứ sáu thương khó. Thì tất cả hy vọng, tất cả đã viết ra, tất cả hy vọng họ có là những gì được viết trên giấy. Tất cả những hy vọng họ có là những gì triết gia đã nói. Và có hoàng tử sự sống đang chết tại đồi sọ. Đó là giờ đen tối nhất mà thế giới từng thấy. Nhưng lễ phục sinh đã mang thời kỳ tươi sáng nhất mà thế giới từng biết đến. Bởi vì mọi sự mê tín và mọi nghi ngờ và mọi sự sợ hãi đã được loại bỏ khi Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại. Tại sao trời lại tối? Điều gì làm cho nó tối? Chúng ta hãy làm theo như tôi đã nói cách đây một lát. Về chim chóc, về những bông hoa, về việc tại sao hoa loa kèn nhỏ bé lại nở vào lễ phục sinh. Tại sao chim hót vào mùa xuân trong năm? Tại sao hoa lại nở? Là vì mùa hè sắp đến. Điều gì làm nên nó vào tháng 2, gần như tháng tồi tệ hơn chúng ta đã có? Mùa đông đã đến kéo dài mãi cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng của nó, thì nó rút lui để nhường chỗ cho sự sống. Sự chết đã giáng đòn cuối cùng của nó. Nó phải rút lui và để nhường chỗ cho sự sống. Điều gì làm cho nó tối tăm trước ngày hôm nay? Đó là thời điểm đen tối nhất trước ngày. Chúng ta được nói bởi các nhà khoa học rằng đó là ánh sáng đang tạo áp lực, đang đến, đang di chuyển xuống. Mặt trời đang mọc trên khắp thế giới. Ánh sáng của nó đang đè lên bóng tối. Nó đang tung cú đánh cuối cùng của mình. Nó không thể chịu đựng được nữa. Bóng tối không bao giờ có thể đứng vững trước sự hiện diện của ánh sáng. Nó không thể làm điều đó. Ánh sáng mạnh hơn bóng tối gấp 10 triệu lần. Vì vậy ánh sáng và bóng tối không thể ở cùng nhau. Và khi ánh sáng bắt đầu dấy lên, bóng tối lắng xuống và trở nên dày đặc. Nó đang nén nó lại với nhau. Giống như thả mực vào một bồn rửa mặt đầy thuốc tẩy. Nó thật sự không còn nữa, không còn màu đen của mực nữa khi nó rơi vào thuốc tẩy. Nó trở thành thuốc tẩy, chính nó. Ồ, đó là cách tội lỗi khi nó rơi vào huyết của đấng cứu rỗi. Nó thật sự không còn nữa. Nó đã chết. Không ngạc nhiên khi Ngài phán, nó ở trong biển lãng quên. Cái bồn thuốc tẩy của Đức Chúa Trời mà không bao giờ có thể tìm thấy nữa. Nó chỉ tan rã. Nó không còn nữa. Đó là cách tội lỗi xảy ra. Khi anh em từng thấy sự sống lại thật và cái giá đã được trả cho sự sống lại đó. bóng tối ngưng tụ lại với nhau, bởi vì chẳng bao lâu nó sẽ tan biến. Rồi ngay khi ánh sáng đến, bóng tối không còn nữa. Nó đi đến đâu? Điều gì đã xảy ra với đêm đen đó? Cách đây vài giờ, quanh quẩn trong đền tạm này. Nó thật sự không thể là bây giờ. Mặt trời đang chiếu sáng. Nó đã đi đến đâu? Phần nào nó đã nhấc lên? Hay nó đi xuống chỗ nào? Nó thật sự không còn nữa, và lý do trời tối là vì không có ánh sáng. Và lý do mà con người không có hy vọng là không có sự sống lại. Nhưng lễ phục sinh đã tạo ra sự sống lại. Bây giờ bóng tối không còn nữa, đó là ánh sáng. Chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng này, ánh sáng đẹp đẽ này, nơi những giọt sương thương xót rực rỡ chiếu sáng chung quanh chúng ta ngày và đêm. Chúa Giêsu, sự sáng của thế gian. Màn đêm đến liên tục, và chúng ta hãy đưa điều đó ra trên phạm vi toàn quốc. Đây là giờ đen tối nhất mà thế giới này từng thấy. Ngay cả thiên nhiên cũng run rẩy, và một khoảnh khắc, cả trái đất này có thể trở thành bột. Điều gì sẽ xảy ra với phản ứng của hydro hoặc khí oxy, hay một số trong những quả bom vĩ đại này, phản ứng nguyên tử? Mọi cây cối, mọi ngọn cỏ, mọi thứ, mọi nhánh cây, mọi mục đích, mọi con người, mọi thứ sẽ chỉ vỡ ra từng mảnh và trở lại thành axit. Thấy nó là gì không? Cả thế giới đang rung chuyển. Nó là những quả bom sẵn sàng. Mọi thứ dường như được có thời điểm riêng của nó. Và nếu bóng tối có thời gian ấn định của nó, cũng chỉ ánh sáng còn có thời gian ấn định nhiều hơn nữa biết bao. Điều gì đang làm cho nó trở nên tối tăm như vậy bây giờ? Điều gì tạo nên những điều này? Tất cả các giáo hội đều không thông công. Chúng ta đang làm ầm lên. Ồ, có không? Tôi là tín đồ giám lý, tôi là tín đồ trưởng lão, tôi là người ngũ tuần, tôi là hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi là phúc âm ngũ tuần. Ồ, các con không thấy sao? Hỡi các con, nếu đó là tất cả chỗ dựa duy nhất của chúng ta, thì chúng ta sẽ là những người khốn khổ nhất trên thế giới. Tôi rất vui mừng vì một nơi nhỏ bé thiêng liêng, một nơi nhỏ bé dưới đây trên đại lộ Ohio, trong một nhà kho chứa than. Một đêm nọ, nơi Đức Chúa Trời vén bức màn lên. Giám lý, Baptist, trưởng lão, ngũ tuần, tất cả đều không còn tồn tại lúc đó. Vì tôi đã thấy lễ phục sinh. Tôi đã thấy Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của tôi. Tôi đã thấy Ngài như sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta mặc dầu đã chết, nhưng sẽ sống. Hễ ai sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Tôi thấy Ngài là vua và đấng thiêng liêng duy nhất. Điều duy nhất có thể giúp đỡ tôi. Đấng ban cho sự sống đời đời duy nhất. Đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh tật của tôi. Có thể cất đi những bệnh tật của tôi. Đấng có thể khiến tôi sống lại. Trong những ngày sau rốt, Ngài chỉ để tôi nhìn qua bức màn. Và tôi đã thấy Ngài sự sống lại. Rồi tôi cùng với Gióp, tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Và sau đó không còn tín đồ giám lý hay báp tích hay trưởng lão hay ngũ tuần nữa. Đấng cứu chuộc của tôi vẫn sẽ sống giống như vậy. Anh em có thể nói, ồ, đây là cách này và đó là cách kia, ngoại trừ anh làm điều này, ngoại trừ anh làm điều kia. Tôi biết rõ hơn, bởi vì tôi đã nhìn qua bức màn thời gian. Tôi đã ở trên bãi cát thiêng liêng và mọi người tin ở đây. Không có ma quỷ nào có thể chạm vào cát đó. Không có tiến sĩ thần học nào có thể giải thích điều đó. Ngài đã chữa lành cho tôi khi tôi bị đau. Ngài đã cứu tôi khi tôi bị hư mất. Ngài sống mãi mãi. Hỏi tôi làm sao? Tôi biết Ngài sống. Ngài sống trong lòng tôi. Ngài không chết, nhưng Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Và bóng tối vĩ đại này đang đu đưa trên trái đất bây giờ chẳng là gì ngoài việc tuyên bố rằng ánh sáng đang đè nặng lên con đường của nó. Khi sự chết đang ở rất gần, nó có thể xảy ra trong một giờ. trong một giờ nữa, thế giới có thể gặp sự chết của nó. Nếu sự chết đang đến gần đó, nó đang làm gì? Đó là sự sống. Sự sống đang đến. Sự sống lại, lễ phục sinh cho tất cả con cái của Đức Chúa Trời. Nó đang ở mức thấp. Nó đang tạo áp lực. Các thiên sứ đang giáng xuống. Đức Thánh Linh lớn đang vận hành. Bóng tối đang dần tàn lụi, vì ánh sáng sẽ sớm có mặt ở đây. Đấng Christ sẽ đến, niềm vui và hy vọng của thời đại, một sự sống lại thực sự cho tất cả những người tin, vì chúng ta sẽ chia sẻ với Ngài trong sự sống lại của Ngài, như chúng ta đã chia sẻ với Ngài trong sự đau khổ của Ngài. Kẻ nào chịu khổ với ta sẽ trị vì với ta. Ồ, thế thì tôi phải được mang về nhà, lên thiên đàng, trên chiếc giường đầy hoa dễ chịu, trong khi những người khác chiến đấu để giành được giải thưởng và chèo thuyền qua những vùng biển đẫm máu. Không, tôi phải chiến đấu nếu tôi phải trị vì. Xin gia tăng lòng can đảm của con, Chúa ơi. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Ồ, tôi không được đi như một kẻ hèn nhát. Tôi không được đi loanh quanh hàng ngày và đầu cúi xuống như thể có điều gì đó khủng khiếp. Khi tôi nhìn vào thế gian và tất cả sự tối tăm của họ và tất cả sự hành động của họ, tôi phải ngẩng đầu lên, bước đi với cái đầu của tôi giữa những chim ưng. Biết điều này rằng tôi biết Ngài trong quyền năng của sự sống lại của Ngài. Bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sống. Bởi vì Ngài đã sống lại từ kẻ chết, tôi cũng sẽ sống lại, anh chị em cũng sẽ sống lại. Đó là ý nghĩa của lễ phục sinh đối với người tin. Cách đây một thời gian, trong chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra, họ có những loại khí đốt lớn mà họ đã ném ra, chẳng hạn như khí mù tạt và khí clo. Và điều đó thật nguy hiểm. Nó sẽ đầu độc mọi thứ. Những chiếc lá sẽ chết, cây cối sẽ chết và cỏ sẽ chết mọi thứ. Nơi mà khí đốt đó, khí mù tạt đó sẽ đốt cháy nó khi họ ném nó đi. Một mục sư tuyên úy, một buổi sáng phục sinh, ông đang đi xuống qua những căn lều nơi những người bị thương và người sắp chết đang nằm. Một y tá chữ thập đỏ đi cùng. Những chàng trai đã ở mặt trận quá lâu ở ngoài đó. Họ thật mệt mỏi. Và vì vậy, cô đã mang một bó hoa hồng trong tay, và khi cô đi ngang qua từng chiếc giường nhỏ nơi các chàng trai đang nằm khóc. Đó là lễ phục sinh. Thật là một lễ phục sinh cho họ. Những chiếc máy bay đang bay qua và những quả bom đang rơi xuống. Cô ấy sẽ lấy một bông hồng và tặng cho mỗi chàng trai. Nói, xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Những người lính đó sẽ nắm chặt bông hồng đó và la hét, vì họ biết bông hồng đó đã được trồng trong một vùng đất mà họ thuộc về. Thưa anh em, sáng nay, chúng ta đang ở trong một thế giới của những khí độc nguy hiểm. Chúng ta đang ở trong thế giới nơi mà tất cả các loại giáo lý và các thứ, và nói, không có sự sống lại và không có sự chữa lành thiêng liêng, không có điều này hay điều kia hay điều nọ. Nhưng không phải một y tá chữ thập đỏ, nhưng Đức Thánh Linh đến cùng, thỉnh thoảng và mang chúng ta đến trên những bãi cát thiêng liêng của ân điển Đức Chúa Trời. Và đổ vào lòng chúng ta một dấu hiệu nhỏ bé từ xứ sở bên kia sông. Anh ấy nói, thưa thầy giảng, thưa bạn, anh nói, tôi đã đứng đó và khóc, cho đến khi tôi khóc nhiều, cho đến nỗi tôi nói. Một trong những chàng trai đang đi xe máy, ra tiền tuyến, đi qua La Salle, Lorraine. Và anh ấy nói, anh ấy sẽ đi ra ngoài đó để thực hiện một nhiệm vụ trinh sát nào đó. Và nói, tôi nói với anh ấy, trung sĩ, tôi có thể đi với anh không? Anh ấy nói, chắc chắn rồi, thưa mục sư, nhảy lên đi. Anh ấy nói, anh đang lấy đồ của chính mình. Nói, ổn rồi, tôi chỉ thích đi với anh. Nói, chắc chắn, nhảy lên ngay. Nói, chúng tôi đã đi cho đến khi chúng tôi đi xuống sa mạc trắng xóa đó, nơi thậm chí không có một cọng cỏ hay thứ gì cả. Và nói, trong khi anh ấy đang lên kế hoạch cho tài liệu của mình, rằng anh ấy sẽ gửi tin nhắn trở lại, hoặc bất cứ điều gì anh ấy đã làm. Anh ấy nói, tôi đã đi dạo quanh đó một chút. Tôi nghĩ, ồ, chẳng phải đây là lễ phục sinh nào đó, ở ngoài vùng đất này, nơi những quả bom đã đánh sập tất cả tòa nhà xuống đất, nơi cây cối bị đổ xuống với những viên đạn súng máy, thậm chí không còn một cọng cỏ nào. Anh ấy nói, ôi Đức Chúa Trời, đây là một bức tranh của thế giới này. Một ngày nào đó, khi tội lỗi đã gánh chịu hậu quả của nó, đây sẽ là bức tranh. Và nói, tâm trí tôi và mắt tôi bị thu hút bởi một tảng đá nào đó. Bà nói, tôi đã đi qua đó và nghĩ, lạy Chúa, tại sao Ngài muốn con đứng bên tảng đá này? Anh ấy nói, tôi chỉ nâng tảng đá lên. Và khi tôi làm vậy, một bông hoa huệ phục sinh nhỏ bé đã nhô đầu lên. Nó đã được che chở qua cơn bão. Tất cả thông qua khí độc đã không bao giờ quấy rầy nó, vì nó đã được ẩn giấu trong đá. Tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Ôi Chúa, bất kể thế gian nói gì, xin giấu con trong vần đá thời đại, Chúa ơi. Khi những cơn bão qua đi, xin cho con ngẩng đầu lên với sự sống trở lại, bởi vì Ngài sống, chúng con cũng sống. Người tin có thể nói gì? Đó là trên bãi cát. Ai đã làm chứng những điều này? Tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Hội thánh thế giới sẽ đi nhà thờ sáng nay. Rất nhiều người trong số họ để cho thấy một chiếc áo khoác mới. Một số người trong số họ để cho thấy một chiếc mũ mới. Họ sẽ không gặp lại nhau nữa cho đến lễ phục sinh tiếp theo. Nó đi ra để phô trương thế gian và sự phù phiếm. Nhiều người trong số họ đang đi nhà thờ chỉ để che giấu tội lỗi của họ và thuộc về những tổ chức lớn nào đó và nói, tôi là người A gì đó, tôi thuộc về A gì đó. Đó là tất cả những gì họ biết. Đó là tất cả những gì họ đã tin. Nhưng, với chúng ta sáng nay, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta đã đứng trên một chỗ mà Môi-se đã đứng. Chúng ta đã đứng tại chỗ mà Gióp đã đứng. Chúng ta đứng tại chỗ David đã đứng. Và chúng ta hét lên với tất cả tiếng nói của mình, tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Và vào những ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất này. Mặc dầu nếu những con sâu da hủy hoại thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời, đấng mà chính tôi sẽ thấy, mắt tôi sẽ nhìn xem và không phải ai khác. Chúng ta không mang gì vào thế gian này, đó là sự phù phiếm và kiêu ngạo. Chắc chắn chúng ta không lấy gì ra. Chúa đã ban cho và Chúa đã cất đi. Chúc tụng danh Chúa. Một điều ông biết, đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Không phải Ngài sẽ sống, Ngài sống. Đó là sự tiếp tục mãi mãi. Ngài sống là bởi vì Chúa Giêsu phán. Bởi vì ta sống, các ngươi cũng sống. Chúng ta hãy cúi đầu chỉ một lát bây giờ để kết thúc lời cầu nguyện. Ngày hôm nay, người bạn già nua tội nghiệp của tôi, thưa bạn, nếu bạn chưa bao giờ đến chỗ này, anh em nói, tôi đã ở đây tại đền tạm nhiều lần, anh Branham. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đánh giá đúng điều đó. Tôi đã đến những nhà thờ khác. Tôi đã nghe những mục sư truyền đạo tốt đẹp nói. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã đọc kinh thánh của tôi. Điều đó vẫn tốt. Nhưng anh em đã bao giờ đến chỗ mà Ngài đã vén bức màn lên? Nơi thiêng liêng đó, nơi một kinh nghiệm đập vào lòng anh em. Rằng anh em biết lễ phục sinh không phải là câu chuyện cổ tích nào đó. Rằng anh em biết lễ phục sinh không phải là một Santa Claus, điều gì đó hư cấu nhỏ. Rằng anh em biết điều đó cho chính mình. Rằng Ngài sống, và bởi vì Ngài sống, anh em cũng sống. Nếu anh em chưa bao giờ kinh nghiệm điều đó, đây là thời giờ tốt nhất trên thế giới để Đức Chúa Trời vén bức màn lên. Sáng nay, Chúa Giêsu vẫn sống. Ngài được hành động tự do trên đất sáng nay. Ngài là đấng cứu rỗi của bạn ngày hôm nay, có thể là quán án của bạn ngày mai. Nhưng anh em có bao giờ gặp kinh nghiệm đó không? Nếu không, anh em cứ giơ tay lên và nói, lạy Chúa, xin thương xót con, bây giờ con sẽ tin người ở phía sau đó với bàn tay của cô ấy. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông ở đằng kia, người nào khác giơ tay lên. Tất cả ở đây bây giờ mà chưa có kinh nghiệm đó, mời các bạn giơ tay lên nói, lạy Chúa, sáng nay trong cách thiêng liêng của chính Ngài, con không cầu xin Ngài hãy nói với Ngài cách nào, Ngài phải ban nó cho con, Chúa ơi. Nhưng trong cách thiêng liêng của chính Ngài, Chúa ơi, Ngài sẽ đưa con đến chỗ mà điều gì đó sẽ xảy ra trong lòng con không? Con đã có lúc thăng trầm của con, lúc vào lúc ra, và con chỉ đơn giản là không thể ở lại ổn định bằng cách nào đó. Nhưng xin cho đây là một lễ phục sinh thực sự đối với con. Xin đưa con đến chỗ đó, Chúa ơi, ở phía sau sa mạc, ở đó hun đúc lòng con ngay bây giờ, và ban cho con những bãi cát thiêng liêng đó, để đứng nơi không có con quỷ đó, hoặc không có gì khác, hoặc bất cứ ai từng nói điều gì với con. Con biết nó là thật. Xin để con nhìn qua bức màn thời gian cho ngày mai. Đó là lý do tại sao con đến đây sáng nay, Chúa ơi, để tìm thấy điều đó. Con đã nghe thầy giảng cố giải thích điều đó. Con muốn Ngài bày tỏ điều đó cho con. Mời bạn giơ tay lên. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho anh. Và anh ở phía sau đó, chàng trai trẻ. Và Đức Chúa Trời ở cùng anh. Bên trái tôi ở đây. Trên lối đi bên trái. Ở bên trái tôi có ai nói, lạy Chúa xin thương xót con ngay bây giờ. Xin Chúa ban phước cho anh ở trên lối đi khác. Vâng, hãy giơ tay lên, nói lạy Chúa, xin thương xót con. Xin Chúa ban phước cho cô gái trẻ. Tôi nhớ nhà và mệt mỏi, và tôi muốn thấy Chúa Giêsu. Tôi muốn nghe tiếng chuông ngân vang êm dịu. Nó sẽ làm tươi sáng con đường của tôi và sẽ làm tan biến mọi sợ hãi. Lạy Chúa, xin cho con nhìn qua bức màn thời gian. Xin để tôi chỉ nhìn một chút, thấy Chúa Giêsu trong sự sống lại của Ngài. Sẽ có người khác trước khi kết thúc trong sự cầu nguyện bây giờ không? Chỉ cần chân thành, hãy giơ tay lên. Tôi chưa bao giờ chứng kiến phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, anh Branham à. Đó là những gì tôi đang nói về. Đó là cách duy nhất anh em có thể trở nên những người thừa kế lời hứa. Là qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Các bạn biết điều đó. Đó là sự ra đời của bạn. Đó là bãi cát thiêng liêng của bạn. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho con ở đó. Con trai, xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho anh em ở phía sau. Đúng vậy, xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ. Nếu bạn đang đứng tại chỗ đó mà bạn không biết mình đang ở đâu, đã có giơ lên 10 hay 15 bàn tay. Tôi cảm thấy rằng có nhiều hơn nữa vào buổi sáng phục sinh này. Tại sao bạn không giơ tay lên và nói, lạy Chúa con đây. Và khi hồ nước đó mở ra lúc 11 giờ, con cũng sẽ ở ngay trong nước đó. Con sẽ đi xuống để làm phép báp têm, để con có thể được sống lại trong sự sống mới, để bước đi với Ngài, Chúa ơi. Con muốn nhìn qua bức màn thời gian, con muốn có một kinh nghiệm ngay bây giờ vào buổi sáng phục sinh này. Mà con có thể nói, bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời, vâng, tôi đã ngồi trong một đền tạm nhỏ cũ kỹ, một buổi sáng phục sinh đẹp trời. Đức Chúa Trời đã kéo bức màn lên, tôi đã nhìn vào quá khứ. Tôi thấy hội thánh của tôi không có ý nghĩa lắm. Tôi đã thấy không có gì trên trái đất có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi nữa. Ở đó tôi đã bán hết mọi thứ tôi có. Tôi đã mua viên ngọc với giá rất cao. Tôi đã tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của tôi. Bây giờ con xin đưa tay lên, lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Xin thương xót con. Chúa ơi, con muốn nhìn qua bức màn thời gian. Sẽ có người khác trước khi kết thúc ngay bây giờ không? Lạy Chúa kính yêu, đây là một thời khắc trang trọng. Chúng con đang tận hưởng những ơn phước. Chúng con đã vui hưởng lời. Chúng con đã tận hưởng nhiều hơn những gì chúng con có thể giải thích. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh, đấng đã ban cho chúng con sự đảm bảo tuyệt vời này, rằng chúng con đã vượt qua, và chúng con đã vượt qua từ sự chết mà đến với sự sống. Và có những người đang hiện diện bây giờ, Chúa ơi. Nhiều người trong họ đã giơ tay lên. Đây là một thời khắc trang trọng. Có lẽ họ có thể đã được đào tạo trong trường tôn giáo nào đó. Họ có thể có những ngọn nến bị cháy. Họ có thể có những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại. Lần chuỗi hạt, họ có thể đã gia nhập giáo phái nào đó. Được ngâm mình trong cách nào đó, có nước đổ lên đầu họ, hay rảy nước. Họ có thể đã lặp lại tín điều các sứ đồ và thông suốt một thói quen nghi lễ. Nhưng chưa bao giờ đến với bãi cát thiêng liêng đó. Chưa bao giờ đến với điểm đó như Gióp đã làm. Giống như Môi-se, như Abraham, như tất cả con cái Ngài đã làm. Họ không bao giờ đến chỗ đó giống như những môn đồ kia đã đi đến mộ sáng hôm đó và thấy Ngài đã chết. Xin ban cho Chúa ơi, ngay bây giờ, những người đã giơ tay lên, bằng Đức Thánh Linh vĩ đại sẽ đến trong lòng họ và thực hiện công việc vĩ đại này mà bây giờ chúng ta cầu xin. Xin nghe chúng con, Chúa ơi, họ là của Ngài, họ là những bông trái của sứ điệp. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho họ một cách tuyệt vời. Xin ban cho họ phép báp têm bằng Đức Thánh Linh ngày hôm nay. Và chúng con không biết, chúng con có thể không bao giờ thấy lễ phục sinh nữa. Không nghi ngờ gì có một số người ở đây mà sẽ không phải là một lễ phục sinh như thế này, một lễ phục sinh như một sự tưởng nhớ. Nhưng lạy Chúa, xin cho họ thấy lễ phục sinh thật đó. Người đó, Chúa ơi, nơi mà thân thể của họ sẽ hình thành trong hình dạng của một người nam hay người nữ, một lần nữa ra khỏi mô mã để sống đời đời. Xin ban phước cho họ, Chúa ơi, họ là của Ngài, Ngài là đấng đã kéo họ đến. Vì có lời chép rằng, không ai có thể đến với ta nếu cha ta không kéo người đến trước. Bây giờ họ là của Ngài, nếu Ngài kéo họ đến, nếu Ngài đủ gần với họ để kéo tay họ lên không trung, Ngài cũng đủ gần để làm phần còn lại của công việc. Họ là của Ngài, cha ơi, xin cho rằng đây sẽ là thì giờ an bình cho họ. Cảm ơn Ngài vì tất cả những người này đã đưa ra quyết định của họ từ lâu và đã kinh nghiệm sự sống mới. Đứng trên bãi cát thiêng liêng, chúng con ở đây để vui mừng sáng nay với họ, với hy vọng về sự đến của Đức Chúa Giê-xu. Thì chúng con cũng sẽ thông công với Ngài trong sự sống lại của Ngài. Thì chúng con thông công trong sự đau khổ của Ngài. Xin nhầm lời, Chúa ơi, cầu xin Thánh Linh Ngài dẫn dắt và hướng dẫn chúng con. Thì chúng con tiếp tục hành trình. Xin ban phước cho chúng con một buổi nhóm tuyệt vời. Bây giờ lúc 9:30, Chúa ơi, và ngay lập tức chữa lành người đau ốm và bệnh tật. Xin cho những ai chưa bao giờ được dầm mình đến với mồ mã sáng nay, đi xuống và sống lại trong mồ mã nước ở đây. Chúa ơi, đã được ủy thác bởi Chúa chúng con. Sau khi sự sống lại của Ngài, Ngài đã hiện ra và phán, hãy đi khắp thế gian rao giảng phúc âm. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu. Xin nhầm lời, Chúa ơi, và xin được như vậy. Xin ban cho chúng con một đêm tuyệt vời tối nay. Lạy Cha, xin ban cho chúng con một ngày tuyệt vời. Xin cho chúng con vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Chỉ là điều gì đó về bài hát cũ đó. Chỉ làm điều gì đó với tôi. Khi bóng tối qua đi, điều gì đã xảy ra? Ánh sáng. Bây giờ chúng ta hãy hát bài đó cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người với nhau bây giờ. Khi Ngài đến vào buổi sáng phục sinh, Ngài đã phá vỡ mọi sự tối tăm, chỉ chạy trốn. Bây giờ Ngài đứng như sự sáng, ta là sự sống lại và sự sáng, sự sống lại và sự sống, sự sống lại và đời sau. Tất cả trong tất cả là ở trong Ngài. Bạn không yêu Ngài sao? Bao nhiêu người yêu mến Ngài, hãy giơ tay lên thật cao. Tốt đấy. Hãy bắt tay bây giờ với người nào đó đang ngồi bên cạnh bạn. Trong khi chúng ta hát lại, quay sang bên phải, bên trái, phía sau, phía trước. Các buổi nhóm sẽ diễn ra tiếp theo. Bây giờ lúc 9:30 và rồi sẽ có một buổi nhóm giảng đạo, một buổi cầu nguyện cho người đau. Buổi lễ báp têm sẽ bắt đầu lúc 11:00. Tất cả những ai muốn chịu phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước, hồ nước được đổ đầy. Tôi sẽ mang quần áo của tôi, chúng ta sẽ trở lại trong một lát. Thế thì tối nay là một buổi nhóm khác tối nay. Sắp đến hàng chữa lành, một sứ điệp và hàng chữa lành, và chúng ta sẽ thấy điều mà tối nay là đêm tiệc thánh tại đền tạm. Lần nữa, chúng ta sẽ thấy chúng ta có một chương trình rất bận rộn. Vì vậy, chúng ta sẽ phải nhanh lên bây giờ. Phải đi đến những nơi mà sắm sẵn của mình, ăn sáng và trở về vui mừng. Trong khi chúng ta đứng bây giờ và hát. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu Christ sống hiện rày. Được rồi, anh Devil, mời anh đến. Bây giờ mọi người, một hallelujah, hallelujah. Chúng ta hãy hát lại bài đó, thì chúng ta đến với điều đó. Ngài sống, chúng ta hãy giơ tay lên với Ngài như thế này. Ngài sống, hỏi tôi, Ngài sống đâu nào? Ngài sống ở trong lòng tôi. Mọi người bây giờ. Ngài chẳng tuyệt vời sao? Giờ phút trang trọng, thiêng liêng này bây giờ, nơi chúng ta giải tán, để đi về nhà của chúng ta cho bữa ăn sáng của chúng ta, trở về vui mừng. Tôi sẽ mời, khi chúng ta cúi đầu, nếu anh Foix yêu dấu của chúng ta ở đây, từ Canada, xem anh ấy muốn dâng lời cầu nguyện kết thúc không? Anh Foix, mời anh.